Một nhà diễn thuyết tên là Larry Wingate, ông nói rằng mọi thứ đều có cái giá của nó, kể cả thành công và thất bại. Hãy chọn một trong hai và sẵn sàng để trả giá. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Và cái giá phải trả là bài học mà tôi muốn mọi người chúng ta cùng học buổi trưa hôm nay. Cái gì cũng có cái giá của nó. Ngay một nhà diễn thuyết không tin Chúa đi nữa, ông cũng có thể đại diện chúng ta và cho chúng ta biết được rằng đúng vậy, cuộc sống của chúng ta, cái gì nó cũng có cái giá phải trả cả. Và ông nói thêm là ngay cả cho dù nó là thành công hay thất bại cũng vậy. Do vậy mà đừng có ngạc nhiên khi mà chúng ta theo Chúa. Chúa đòi hỏi chúng ta phải trả giá theo Chúa mà chúng ta cho rằng đó là việc quá đáng. Cái giá phải trả là cái điều mà chúng ta đối diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ cuộc sống vật chất cho tới đời sống tinh thần và ngay cả đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Phần Kinh Thánh mà tôi muốn cùng học chung với tất cả mọi người buổi trưa hôm nay được ghi lại trong Luca chương 14 từ câu 25 đến 35. Tôi xin đọc ở đây. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu. Ngài quay lại phán với họ: Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể làm môn đồ ta. Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền mà hoàn thành nó chăng? Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy sẽ chê cười và nói rằng người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được. Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi 10.000 quân có thể địch nổi vua kia với 20.000 quân chăng? Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ ta. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy không thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, người ta phải vứt nó ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Kinh Thánh bắt đầu bằng sự thu hút từ Chúa Giêsu. Luca cho chúng ta thấy được bắt đầu câu chuyện này. Ông nói rằng có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu. Bản dịch khác thì nói rằng dân chúng đi theo Chúa Giêsu thật đông đảo. Nếu ai đã từng là người học qua về cuộc đời của Chúa Giêsu thì chúng ta có thể biết được rằng cuộc đời của Ngài trong chức vụ của Chúa trong những ngày Ngài ở trên đất này trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Và đây là cái thời điểm mà có thể gọi là năm mà Chúa được mến mộ, Chúa được mọi người tung hô, Chúa được mọi người theo nhất. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu quá nổi tiếng đến nỗi mà Ngài đi tới đâu thì họ đi theo Ngài tới đó. Đến nỗi mà nhiều khi Chúa phải lẩn tránh. Nhưng mà rồi họ có thể họ đoán biết được là Chúa có thể đến chỗ đó, thế là họ đi trước Chúa qua chặng đầu để mà có thể được gặp Chúa. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh về bốn sách Phúc Âm, mình sẽ thấy rất là nhiều lần như vậy. Đoàn dân đông này theo Chúa Giêsu có thể là vì nhiều động cơ khác nhau, vì nhiều lý do khác nhau. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nói với họ rằng cái đoàn dân này chỉ theo ta để được bánh ăn mà thôi. Và chúng ta cũng đừng quên rằng đoàn dân đông này theo Chúa bởi vì thấy phép lạ của Chúa làm. Cho nên cái việc mà họ kéo đến để mà cùng nhau đi với Chúa, để mà nhìn thấy Chúa làm phép lạ, nghe Chúa giảng là chuyện rất là bình thường. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết được rằng họ ngạc nhiên khi nghe Chúa giảng. Họ nói như thế nào? Họ nói rằng Chúa Giêsu giảng cách có quyền năng chứ không phải giống như các thầy thông giáo. Cho nên việc mà Chúa Giêsu thu hút nhiều người đến với Ngài đó là chuyện rất là bình thường. Ngày hôm nay chúng ta có thu hút nhiều người đến với chúng ta không? Có thể dĩ nhiên chúng ta không phải là một người có thể diễn thuyết khéo, hay là một người có bằng cấp, một người có thể làm những điều này điều nọ mà khiến cho người ta chú ý và người ta theo chúng ta. Và thật ra đó, chúng ta cũng không cần phải làm điều đó đâu. Lý do là bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã từng so sánh chúng ta và các con là sự sáng của thế gian. Chúa là vầng sáng và chúng ta là những ánh sáng nhỏ ở giữa cái đêm trường tăm tối này. Cho nên bao nhiêu người họ mong ước nhìn thấy được một đời sống của một người cơ đốc nhân mà bày tỏ ánh sáng của Chúa. Và tự nhiên họ thích, họ muốn đến, họ muốn nói chuyện với chúng ta. Có ai trong chúng ta kinh nghiệm điều đó không? Nếu không thì rất là tiếc. Nếu không thì xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Bởi có điều gì đó sai trật trong đời sống chúng ta đến nỗi mà người ta nhìn chúng ta cũng giống 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 như bao nhiêu người khác thì nó rất là đáng tiếc. Hãy cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta là sự sáng của thế gian. Giống như là điều mà Ngài đã ví chúng ta. Các con là sự sáng của thế gian. Và tự nhiên cái sự sáng đó sẽ thu hút nhiều người đến với chúng ta mà thôi. Mong rằng đừng có ai nhìn chúng ta giống như là không có mặt. Hãy làm sao để cho họ hoặc là yêu chúng ta hoặc là ghét chúng ta. Chứ đừng để cho cái sự có mặt của một cái người đó đó. À, đối với tôi giống như không có vậy. Thì nó rất là đáng tiếc. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta có một cái đời sống như thế nào đó. Để có thể nhiều người họ họ thích nói chuyện với mình. Họ thích ở gần mình. Họ cảm thấy rằng cái sự hiện diện của anh đó, nó là cái gì đó đem tới một cái môi trường, một cái không khí bình yên, một không khí khác lạ so với cái việc mà không có mặt của anh. Như vậy, câu chuyện này kể lại cho chúng ta thấy cái sự thu hút từ Chúa Giêsu nó mạnh mẽ như thế nào. Ngài không cần triệu tập, Ngài không cần phải làm những cái cuộc gọi là vận động để nhiều người theo Ngài. Nhưng mà tự động vì cái lời rao giảng đầy quyền năng của Ngài, vì những phép lạ Ngài làm, vì Ngài là ai, cho nên đoàn dân cứ kéo theo mà đi theo Ngài là như vậy. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra, Chúa cảm nhận như thế nào? Chúa có vui hay không khi mà Chúa thấy đám dân đông mà theo Ngài như vậy? Hay nói khác hơn, cái việc mà đoàn dân đông kéo theo Ngài như vậy đó, có phải là vấn đề mà Ngài quan tâm hay không? Có phải đó là vấn đề mà Ngài mong đợi hay không? Hãy xem sự quan tâm của Chúa Giêsu như thế nào khi mà Ngài chứng kiến đoàn dân đông mà theo Ngài như vậy. Luca cho biết Ngài quay lại, chứ không phải là Ngài đi trước, đoàn dân đông đi theo sau, và Ngài rất là hãnh diện, Ngài cảm thấy thỏa mãn bởi vì mình được nổi tiếng, mình đi trước là cả đám theo sau mình như vậy. Không phải. Chúa quay lại. Chúa quay lại chứ không phải là Chúa cứ dửng dưng. Chúa quay lại để Chúa cho mọi người thấy rằng Ngài biết đoàn dân đông đang đi theo sau Ngài. Và Ngài quay lại Ngài làm gì? Ngài quay lại Ngài phán với họ. Bản dịch khác nói rằng Ngài giảng giải với họ. Ngài nói rằng đúng. Mọi người theo ta nhưng mà là đúng. Bởi vì ta rất là nổi tiếng đúng không? Như vậy thì càng nên có nhiều người theo hơn nữa. Hãy kêu nhiều người đi theo ta hơn nữa. Bởi vì ta xứng đáng được như vậy. Đúng không? Chúa có quyền Chúa nói như vậy. Bởi vì tự nhiên người ta đã đi theo Chúa rồi. Nhưng không. Ngài quay lại phán với họ. Và Ngài nói cho họ biết rằng đừng có theo Ngài chỉ đơn giản là vì miếng ăn. Cũng đừng theo Ngài chỉ đơn giản là để được nhìn thấy phép lạ. Khi mà theo Ngài đó thì phải làm môn đồ của Ngài. Cái kết ước của một người theo Ngài nó rất là quan trọng. Ngài cần cái phẩm chất ở đây chứ Ngài không cần số lượng. Ngài muốn rằng ai theo Ngài đó phải làm môn đồ của Ngài. Ôi ngày hôm nay tôi nghe nói có một số hội thánh, ông mục sư, ông dùng nhiều cái từ khác nhau để ông mô tả về những thành viên trong hội thánh của ông. Ông nói là tín đồ, nào là tín hữu, nào là môn đồ, nào là này kia. Đến nỗi mà có ông nói rằng nhiều người khi nói rằng tín đồ đó, tức là sao? Tín đồ có nghĩa là thể mà được cho đồ ăn, cho quần áo mặc đó, thì họ theo Chúa. Nó tín đồ chứ không phải tín đồ nữa. Chúng thấy những cái từ đó ngày hôm nay đúng ra là không bao giờ có nên trong có trong hội thánh của Chúa. theo Chúa là phải làm môn đồ của Chúa. Mà để làm môn đồ của Chúa phải có điều kiện, chứ không phải là muốn theo thì theo đâu, muốn làm thì làm đâu. Điều này khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Thực ra cũng đâu có gì đâu mà khó hiểu. Tại sao mà cát thì nó nằm đầy ở trên bãi biển mà chẳng ai quan tâm cả, nhưng mà kim cương đó thì những cái tiệm kim hoàn họ bán phải để trong tủ, họ khóa lại và thậm chí họ phải thuê bảo vệ để mà bảo vệ nó. Tại sao vậy? Bởi vì nó quá quý. Bởi vì nếu mà muốn có ai đó muốn sở hữu một viên kim cương đó thì nó phải trả một cái giá rất là đắt để mà sở hữu nó, đúng không? Rất là chuyện bình thường. Những cái trường danh giá, những trường nổi tiếng, họ đặt những tiêu chuẩn, họ đặt những điều kiện, thậm chí là cái học phí rất là cao nếu muốn vào trong trường họ học, chứ không phải mà khơi khơi mà vào được. Như vậy thì cái điều kiện mà một ai đó hay là một cái cơ sở, một tổ chức nào đó, hoặc là một cái món hàng nào đó đặt ra để mà chúng ta có thể sở hữu, chúng ta có thể tham gia được đó, cho chúng ta thấy cái giá trị của nó. Và ở đây Chúa Giêsu Ngài tự có thể cho chúng ta thấy được rằng cái giá trị của Ngài là như thế nào. Đương khi con người của chúng ta thì hò hét, đúng không? Chúng ta vận động, chúng ta mong ước được hấp dẫn nhiều người, được nhiều người theo để mình được nổi tiếng, thì Chúa Giêsu lại muốn loại bỏ bớt. Cho thấy cái sự khác biệt đó không? Ngày hôm nay tôi thấy rất là đáng buồn, bởi vì len lỏi trong vòng hội thánh của Chúa, khi mà một ai đó hỏi một người tín đồ hay là hỏi một mục sư rằng hội thánh của anh như thế nào đó, thì lại kèm theo câu là hội thánh có đông không, hội thánh có lớn không, hội thánh bao nhiêu người. Cái đó là cái cách mà chúng ta nghĩ, và vì chúng ta nghĩ như người thế gian cho nên chúng ta chỉ quan tâm tới số lượng mà thôi. Ở đây Chúa Giêsu Ngài nói rất là rõ, không, theo ta thì phải làm môn đồ ta, mà đã làm môn đồ ta thì phải thỏa mãn những điều kiện ta đặt ra. Và ở đây Chúa nói rằng có ba điều kiện, ba điều kiện để làm môn đồ của Chúa. Vừa thứ nhất, phải hy sinh các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta. Cái mối quan hệ là cái điều không thể thiếu của chúng ta, đúng không? Chúa không có kêu chúng ta sống mà phải đi lên núi đi tu, hoặc là tách biệt ra cái thế giới này. Con người chúng ta có khuynh hướng là sống thành những xã hội, chúng ta có mối liên hệ từ trong gia đình, đúng không? Từ trong bạn bè, từ trong trường học, trong cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Nhưng mà cái điều kiện để làm môn đồ của Chúa mà Chúa kêu lại là phải hy sinh các mối quan hệ để làm môn đồ của Ngài. Tôi muốn dừng ở đây chút xíu để cho chúng ta hãy suy nghĩ tại sao cái điều kiện đầu tiên mà Chúa đặt ra để một ai đó muốn làm môn đồ của Ngài là phải hy sinh các mối quan hệ. Ấy là bởi vì Chúa xứng đáng, Chúa có quyền, Chúa đòi hỏi chúng ta hy sinh các mối quan hệ xung quanh chúng ta vì Ngài. Hãy tưởng tượng một vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Trong thơ Philip, Phaolô nói rằng Ngài có hình Đức Chúa Trời, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa đã từ bỏ cung vàng điện ngọc của Ngài trên thiên đàng để xuống thế gian này để tìm kiếm chúng ta, rồi phải hy sinh chết thay chúng ta để đền tội cho chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta có mối liên hệ với Ngài. Cho nên từ đó Ngài đã đòi hỏi rằng không có mối liên hệ nào với chúng ta mà có thể vượt lên mối liên hệ của chúng ta đối với Ngài. Và do vậy mà mọi cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta trong cuộc sống đời này phải được hy sinh. Chúng ta phải hy sinh nếu chúng ta muốn làm môn đồ của Ngài. Ở đây Chúa nói gì? Cái mối quan hệ mà Chúa muốn chúng ta phải hy sinh lại là mối quan hệ nào vậy? Có phải là những cái người bạn mà lâu lâu gặp lần đó, thôi đừng mất thời giờ với họ, thôi hy sinh đi, đúng không? Hoặc có thể những người mà làm chung ở trong công xưởng của mình đó ha, nhiều khi đó là những cái người mà mình chỉ dành thời gian với họ trong lúc làm việc thôi, hoặc là học ở trường chỉ có bao nhiêu thời gian với họ, cho nên hy sinh với họ, đừng có quan tâm nhiều tới họ. Không, Luca cho biết Chúa Giêsu ngài nói rằng nếu ai đến theo ta mà không ghét, nếu ai đến theo ta mà không ghét, cái từ này rất là nặng. Ghét ai? Ghét cha mẹ. Ồ, không thể chấp nhận được, đúng không? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, đúng không? Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo đức con người không cho phép, nhất là người Á Đông của chúng ta, không cho phép chúng ta bất hiếu với cha mẹ, huống chi mà ghét. Mà đây tại sao Chúa lại nói ghét cha mẹ nếu muốn làm môn đồ Chúa? Ô mà coi chừng có sự mâu thuẫn ở đây nha. Tại sao Chúa cũng đã từng nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi? Cái sự hiếu kính cha mẹ lại là một trong 10 điều răn của Chúa, mà ở đây Chúa lại kêu hãy phải ghét, là ghét như thế nào? Chúng ta đã biết những gì được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Thế giới chúng ta đang sống đang chịu bởi hai cái thế lực vô hình, đó là Chúa và ma quỷ. Rất tiếc, tổ phụ của chúng ta là ông Adam và Eva đã trao cái quyền quản trị thế giới này cho Satan. Do vậy mà bây giờ tất cả mọi người được sinh ra trên đất này cùng tạo vật mà Chúa đã tạo dựng trước đây đang ở dưới quyền thống trị của ma quỷ. Nếu mọi người còn nhớ được Côrintô thứ nhì chương 4 câu 4, Kinh Thánh cho biết Satan là gì? Là vua chúa thế gian đời này. Và những ai mà đúng lý ra là những người mang ảnh tượng của Chúa, phải giống như Chúa đó, thì đã bị Satan đã làm mù lòng rồi. Cho nên nếu bất cứ một ai đó mà không thuộc về Chúa là nghịch cùng Chúa, người đó là kẻ thù của Chúa. Không người biết người đó là ai. Do vậy, nếu chúng ta chẳng may cha mẹ chúng ta là những người mà chúng ta yêu thương, những người chúng ta trân trọng, những người mà đã nuôi dưỡng chúng ta từ tấm bé, những người đã cho chúng ta cái công ơn sinh thành dưỡng dục bấy lâu nay mà không tin Chúa đó, thì rất tiếc, người đó vẫn là người thù nghịch với Chúa. Và nếu chúng ta thuộc về Chúa thì vô hình chung người đó là thù nghịch với chúng ta. Và do vậy mà không có sự thỏa hiệp ở đây. Đừng có để người cha, người mẹ không thuộc về Chúa mà ngăn trở chúng ta làm môn đồ của Ngài. Chúng ta phải hy sinh cái mối quan hệ đó. Không những ghét cha mẹ mà thôi. Cái ai nữa? Vợ, con. Tôi không biết tại sao đây mà Chúa không nói chồng con mà Chúa nói vợ con thôi. Chắc có lẽ người vợ đã tự bản chất đã ghét chồng rồi sao, cho nên không cần đề cập đó. Cho nên là chỉ có cái người chồng mới là yêu vợ đủ như thế nào đó. Và rõ ràng trong Kinh Thánh chúng ta mới vừa học những bài học vừa qua về cái mối liên hệ vợ chồng đối với nhau, đúng không? Ông Phaolô ông dạy là chồng đó là yêu vợ, nhưng mà vợ thì chỉ có vâng phục chồng thôi, chứ ông không có dạy là vợ phải yêu chồng. Mà có lẽ Chúa biết rằng khi mà một người đàn ông rời cha mẹ mình khỏi cái vòng tay bảo vệ chăm chút nuôi nấng của cha mẹ mình, thì bây giờ mình có vợ có con là một cái mái ấm gia đình, làm cái địa nơi mà mình không thể từ bỏ được, cái nơi mà mình đi đâu thì đi mình cũng phải quay trở về. Và coi chừng một lần nữa, nếu như người vợ của mình, người con của mình mà không tin Chúa thì chúng ta biết điều đó là gì? Người đó đang nghịch với mình. Do vậy mà nếu chúng ta nói rằng đợi cha mẹ mình, đợi vợ con mình đồng ý thì chúng ta mới tin Chúa, thì có nghĩa là chúng ta không thể nào là môn đồ của Chúa rồi. Và nếu như vậy thì cái câu mà người nhà chúng ta sẽ nói với chúng ta là gì? Là mình không thương họ, chứ mình không nghe lời họ, đúng không? Cha mẹ thì nói rằng á, con không thương cha mẹ cho nên á, con không có đốt nhang, không quỳ lại cha mẹ lúc mà cha mẹ qua đời, con không quan tâm chuyện đó. Vợ con thì nói, ba hay là anh không thương em, ba không thương con, cho nên Chủ nhật người ta dẫn vợ con người ta đi chơi á, còn ba bỏ ba đi nhà thờ, ba đi nhóm. Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, rồi gì nữa, anh trai hay là em trai, ô là những người mà mình chơi chung với nhau, đúng không, từ nhỏ gần gũi yêu thương với nhau, hoặc là những chị gái hay là em gái của mình, là những người mình gần gũi, mình quý mến ấy, thế mà đây lại nằm trong danh sách mà Chúa muốn chúng ta phải ghét nếu chúng ta muốn theo Ngài, muốn làm môn đồ của Ngài. Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, anh trai, em trai, chị gái, em gái mình thì không thể làm môn đồ ta. Câu 26. Không phải tôi nói nha. Đây là Chúa nói. Đây là nguyên văn lời Chúa nói. Và lời Chúa nói như vậy có nghĩa là như vậy đó. Matthew chương 10 câu 37. Matthew ký thuật lại, ông dùng một cái từ khác hơn. Ấy là Chúa Giêsu nói, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. À, cái chữ hơn ở đây đó, chúng ta có thể hình dung ra cái câu chuyện mà Gia Cốt, sau khi ông có 12 người con đó, ha, thì chúng ta nhớ cái đứa con nào mà ông thương nhất? Joseph. Kinh Thánh cho biết rằng Joseph được cha thương hơn là các anh của mình. Gia Cốt đâu phải là ông ghét những cái đứa, những người anh em còn lại của Joseph, nhưng mà Joseph được thương hơn. Như vậy thì vô hình chung là những người anh nó cảm thấy mình bị ghét, đúng không? Bởi vì mình là thứ tự ưu tiên thứ hai chứ không có hàng đầu nữa. Và do vậy mà những người anh của Joseph đã tìm cách hãm hại Joseph. Yêu ít hơn, xem nhẹ, đặt ở hàng thứ là tất cả những cái mối quan hệ mà Chúa muốn chúng ta cần phải suy nghĩ đến nếu chúng ta muốn có mối liên hệ với Chúa, nếu chúng ta muốn làm môn đồ của Ngài. Lý do tại sao mà Chúa bắt chúng ta phải ghét những người thân của chúng ta? Hãy xem những gì Chúa nói trong Ma-thi-ơ chương 3, chương 10 câu 34 đến 36. Chúa nói gì? Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ủa sao lạ vậy ta? Hoàng tử hòa bình mà lại đem gươm giáo chứ không phải bình an. Chúa nói tiếp, ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là kẻ thù của người ta lại chính là người nhà của họ. Tức là kẻ thù của nhau đó. Người nhà của chúng ta sẽ xem chúng ta là kẻ thù của họ bởi vì chúng ta không giống như họ khi chúng ta đi theo Chúa. Do vậy, một lần nữa ở đây, Chúa nói rằng nếu như có bất cứ cái mối quan hệ nào của chúng ta mà ngăn trở chúng ta để đi theo Chúa, để làm môn đồ của Chúa, để đặt cái mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa làm trên hết, thì chúng ta phải hy sinh. Tóm lại là như vậy. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai để làm môn đồ của Ngài, đây là hy sinh ngay cả chính mình. Có thể hy sinh cái mối quan hệ của chúng ta với người này người kia thì còn tạm chấp nhận, đúng không? Còn cố gắng được thì cũng có thể được. Còn này, hy sinh ngay cả chính mình là hy sinh như thế nào? Trong câu 26, hồi nãy mình để ba chấm là bởi vì mình muốn tách ra để cho thấy rằng Chúa nói rằng nếu ai đến theo ta mà không ghét chính sự sống mình thì không thể làm môn đồ ta. À, như vậy thì bây giờ tới chính sự sống mình. Mác chương 8 câu 34 nói rằng sau đó Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói, nếu ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình. Một chỗ khác nữa trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 24 ghi lại rằng rồi Đức Chúa Giêsu đến và phán với các môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ những gì mình ưa thích, hy sinh ngay cả chính mình. Ồ, cuộc sống đời này có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta ưa thích mà bây giờ Chúa muốn chúng ta nếu muốn làm môn đồ của Ngài phải từ bỏ. Đây là một thách thức không hề nhỏ so với cái thách thức đầu tiên, đúng không? Con người ta khuynh hướng là gì? Thích ăn, thích ngủ, thích đi du lịch, thích làm gì mình làm, đúng không? Thích nói gì mình nói, thích ở đâu ở, thích quyết định như thế nào để quyết định. Mà bây giờ Chúa bắt nào, phải hy sinh, không được. Không được làm chủ mình đó. Trước khi chúng ta tin Chúa thì cái tôi của chúng ta nó ngự trị trên cái ngai lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn làm gì làm. Chúng ta không muốn ai điều khiển chúng ta cả. Và đó là lý do vì sao mà trong gia đình có những đứa con mà gọi là phản loạn. Vẫn không muốn ba mẹ điều khiển đó. Và đó cũng là lý do vì sao mà nhiều người không muốn tin Chúa. Bởi vì họ biết rằng khi mà họ tin Chúa đó thì họ phải thuận phục. Họ để Chúa hướng dẫn cuộc đời của họ. Họ không muốn. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với điều mà Chúa nói ở đây. Bởi vì điều kiện để làm môn đồ của Ngài ấy là phải hy sinh ngay cả chính mình. Hay nói khác hơn, điều gì mà mình thích, điều gì mà mình muốn, điều gì mà mình mong đợi nó có phù hợp với những gì mà Chúa muốn hay không. Nếu không thì chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải từ bỏ. Và cái điều kiện thứ ba để làm môn đồ của Ngài, đây là hy sinh vác thập tự giá. Chúa bắt chúng ta đã hy sinh các mối quan hệ của mình, Chúa bắt chúng ta phải hy sinh chính mình, và bây giờ Chúa lại bắt chúng ta phải vác thập tự giá nữa. Cũng trong câu 27, Chúa nói rằng ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể làm môn đồ ta. À, đây là vấn đề khác nha. Vác thập tự giá là gì? Trước khi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá đó, thì cái cây thập tự giá đó nó là một cái nỗi kinh hoàng cho người ta. Bởi vì nó giống như là một cái máy chém vậy, hay là một cái ghế điện vậy. Đó là một cái công cụ mà lính La Mã dùng, mà phải nói rằng đó là một cái công cụ tàn nhẫn, một công cụ dã man hơn hết để hành hình phạm nhân. Nhưng mà kể từ sau khi Chúa chúng ta phải chịu đóng đinh trên thập tự giá đó, thì từ đó về sau cái thập tự giá được biểu hiện là gì? Là tình thương, đúng không? Nó là cái chữ thập ở trên những chiếc xe cấp cứu đó, nó là cái dấu thập ở trên những cái cổng bệnh viện đó, nó là cái chữ thập mà những cô y tá, những người bác sĩ họ mang ở trên cái áo của họ đó, hoặc là những cái đoàn quân y mà họ mang có cái dấu đó. Và nó cũng là vật trang sức cho rất là nhiều quý bà quý cô ngày hôm nay đó. Thập tự giá trở nên một cái vật rất là gần gũi. Ngay cả những người không tin Chúa, họ vì lý do gì đó mà họ cũng thích được mang những mặt dây chuyền ha, hay là đôi đôi bông có cái hình thập tự giá. Mà thực ra đó, nếu chúng ta hiểu được vì sao Chúa chúng ta phải vác thập tự giá, thì chúng ta sẽ thấy được lý do vì sao mà Ngài cũng muốn chúng ta phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Chúa đã có thể không cần phải chết, không cần phải chịu hành hình trên thập tự giá đâu, nhưng mà Ngài sẵn sàng vui mang thập tự vì cớ chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta theo Chúa ngày hôm nay, chúng ta cũng phải sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài nữa. Tác giả trong thơ Führer, ông nói rằng Đức Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài. Chúa đã hy sinh mạng sống Ngài. Chúa đã sẵn sàng chịu khổ nhọc, Chúa sẵn sàng chịu bắt bớ và sẵn sàng chịu chết để đền tội cho chúng ta. Thì chúng ta có sẵn sàng vác thập tự giá mình mà theo Chúa hay không? Không ai mà vác thập tự giá mà đi chơi cả. Đỉnh điểm của thập tự giá là phải chịu đóng đinh trên nó. Và ở đây Chúa muốn chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ, sẵn sàng chịu bắt bớ và sẵn sàng đồng chết với Ngài nếu như điều đó xảy ra. Như vậy thì chúng ta có dám vác thập tự giá mà theo Chúa để được làm môn đồ Ngài hay không? Matthew chương 10 câu 8 cũng có nói rằng ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Mát 8 câu 34 thì nói rằng sau đó Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói nếu ai muốn theo ta thì phải vác thập tự giá mình mà theo ta. Cũng trong chương 16 câu 24 của Matthew, một lần nữa Chúa Giêsu lại nhắc rằng nếu ai muốn theo ta thì phải chịu gian khổ đến nỗi hy sinh tính mạng để theo ta. Như vậy thì điều kiện để làm môn đồ Ngài có dễ không? Không hề dễ. Ấy vậy mà chúng ta vẫn muốn làm môn đồ của Ngài. Nhưng mà nếu muốn làm môn đồ của Ngài thì rõ ràng như những gì mình đã vừa trình bày, Chúa Giêsu Ngài đã nói có điều kiện. Và chúng ta có dám thỏa mãn những điều kiện Ngài đặt ra hay không? Sau khi Chúa đưa ra những điều kiện, Chúa sợ rằng những người nghe Ngài không hiểu, Ngài đưa những hình ảnh minh họa, ít nhất có hai hình ảnh minh họa mà Ngài đưa ra ở đây. Minh họa thứ nhất là để làm môn đồ của Chúa giống như là một người phải chuẩn bị cho một cái công trình vĩ đại. Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? Nếu không khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy sẽ chê cười và nói rằng người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được. Ý Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết như thế nào về cái sự hy sinh mà chúng ta cần phải có khi làm môn đồ của Ngài. Và rồi Ngài muốn chúng ta phải chuẩn bị để trả giá. Và cái sự trả giá để theo Chúa đó, nó giống như là một sự chuẩn bị của một người mà sắp sửa xây một cái công trình nào đó, một công trình lớn nha, xây một cái tháp chứ không phải là xây một cái nhà nhỏ nhỏ. Nó đòi hỏi một người phải ngồi xuống, đúng không? Tính toán chi phí, đó, nguyên vật liệu, rồi công, rồi chi phí phát sinh, đủ thứ hết. Rồi có như vậy, người ta mới dám bắt đầu cho thi công. Còn nếu không thì sao? Ở Việt Nam chúng ta đã từng thấy và từng chứng kiến rất là nhiều, đúng không? Những cái công trình mà bỏ hoang. Dĩ nhiên nó bỏ hoang bởi vì những lý do khác. Nhưng mà trong trường hợp này, Chúa Giêsu nói rằng nó bỏ hoang là bởi vì cái người chủ muốn xây cất mà lại không đủ chi phí để xây. Và rốt cuộc là phải ngưng lại sau khi xây cái nền. Không có tiền để tiếp tục làm. Chúa muốn mỗi chúng ta khi mà muốn theo Ngài, khi mà muốn làm môn đồ của Ngài, thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái sự sẵn sàng. Sẵn sàng chẳng những đặt đức tin của mình nơi cái nền vững chắc là Chúa Giêsu, mà chúng ta còn phải biết tiếp tục để cho Chúa đổi mới đời sống của mình, hầu cho mình có thể có một cái đời sống nên thánh, mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Phi-rơ dạy chúng ta rằng vì chính lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết độ, thêm cho tính tiết độ sự kiên nhẫn, thêm cho sự kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ và tình yêu thương anh em. Như vậy thì đời sống của một người theo Chúa, làm môn đồ Chúa, nó phải là cả một cái quá trình, chứ không phải là cầu nguyện vài lời tiếp nhận Chúa rồi giống có được miếng vé lên thiên đàng chấm hết. Không, Chúa không bao giờ Chúa muốn một cái người theo Chúa, Chúa không bao giờ Chúa muốn và Ngài không bao giờ Ngài chấp nhận một môn đệ như vậy, bởi vì cái giá mà Ngài đã trả để mua chuộc chúng ta nó quá cao rồi, nên Ngài không thể chấp nhận như vậy. Ngài muốn cho chúng ta chẳng những đặt đức tin mình nơi Ngài để nhận được sự cứu rỗi và cảm ơn Chúa. Đó là đức tin miễn phí. Ngài không hề đòi hỏi chúng ta làm gì cả. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải đóng bao nhiêu tiền. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải cố gắng làm công đức, công quả, làm việc thiện, việc lành. Ân điển của Ngài ban chúng ta một cách miễn phí. Nhưng điều mà chúng ta cần phải làm sau khi tiếp nhận Ngài là phải để cho Ngài thánh hóa đời sống chúng ta. Cho chúng ta có được những cái bông trái của Thánh Linh để rồi qua đời sống của chúng ta sẽ làm sáng danh Ngài. Nhiều người hơn nữa được biết đến Ngài bởi những cái mỹ đức, bởi những cái sự tốt đẹp mà được hình thành qua đời sống của chúng ta sau khi chúng ta tiếp nhận Ngài. Bởi vì một khi nếu như chúng ta tin Chúa, chúng ta nghĩ rằng ôi mình đã được một cái vé lên thiên đàng chấm hết và bây giờ chúng ta quay trở lại đời sống cũ của chúng ta giống như trước đây, thì coi chừng chúng ta cũng giống như là cái người đã xây nền rồi mà lại không làm xong đó. Tức là sao? Ồ, có những người mà đã một lần cầu nguyện tin Chúa rồi mà bây giờ hình như cuộc sống của họ chẳng khác gì hơn đời sống của họ trước khi tin Chúa. Tôi không biết rằng địa ngục sau này sẽ có mặt bao nhiêu người đã một lần cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi nhưng mà họ đã không trung tín với Ngài. Họ giống như là người đã xây nền xong rồi bỏ cuộc rồi. Và coi chừng, nếu như chúng ta không khéo đó, chúng ta cũng giống như người này đây. Và điều này cũng nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta làm chứng về Chúa trong ai đó, chúng ta phải bảo đảm cho họ biết rằng làm môn đệ của Chúa có nghĩa là gì. Và cái giá phải trả là như thế nào để theo Ngài. Chứ không phải là chỉ nhắm mắt, cầu nguyện theo tôi vài tiếng, rồi được rồi đó, được cái vé lên thiên đàng rồi đó. Và rồi giống như là đá chọi ao bèo ấy. Xong cái đó rồi quay trở về cuộc sống bình thường giống như trước đây, giống như chẳng gì xảy ra cả. Và ở đây Chúa nói gì? Người ta thấy cái sự bỏ cuộc đó, người ta sẽ chê cười, người ta sẽ nói gì? Người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được. Có thể họ không nói trước mặt mình đâu. Có thể họ nhìn thấy những cơ đốc nhân, những người mà đã một lần tin Chúa, một lần cũng nóng cháy đó, mà giờ đây, ủa, đã không còn tiếp tục nữa. Cuộc sống họ không hơn gì trước đây. Thì bắt đầu họ nói với nhau, họ nói, ồ, nó đã một lần cầu nguyện tin Chúa, nghe nói nó theo đạo đó, mà giờ đây thấy đâu gì đâu khác. Chê cười. Tôi thấy một điều rất là đáng buồn không? Chẳng những đời sống của người làm môn đệ của Chúa như là một người phải chuẩn bị cho một công trình vĩ đại, xây dựng cái đời sống của mình nên thánh mỗi ngày để giống Chúa càng thêm càng hơn. Người đó cũng giống như là người mà cũng sẵn sàng cho cuộc chiến vĩ đại nữa. Sẵn sàng cho cuộc chiến vĩ đại. Chúa nói tiếp. Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn luận để xem mình đem đi 10.000 quân có thể địch nổi vua kia với 20.000 quân chứ? À, đây là một cái trận chiến lớn rồi nha. Cái trận chiến mà hiện đã và đang diễn ra ngày hôm nay trên thế giới này mà ai cũng ít nhiều, cho dù không quan tâm tới tình hình thời sự của thế giới, chắc cũng biết rằng Nga gần như tính tới thời điểm này là họ bị sa lầy ở tại Ukraine. Bởi vì sao vậy? Đã coi thường Ukraine. Họ tưởng rằng họ sẽ dễ đánh và thắng Ukraine giống như trở bàn tay vậy. Nhưng mà rất tiếc nó không xảy ra giống như vậy. Hay nói khác hơn, nếu Putin ông đọc cái câu kinh thánh này của Chúa ha, và ông có ngồi xuống bàn luận rõ ràng đó, có những cái người tham mưu của ông giỏi đủ đó, thì chắc ông đã không đem quân qua đánh Ukraine trong hoàn cảnh như thế này đâu. Ở đây Chúa nói rằng nếu như không địch nổi thì khi vua kia còn ở xa đó, thì ông vua này nữa, ông sai sứ xin cầu hòa. Có nghĩa là gì? Đời sống theo Chúa là môn đồ của Chúa. Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta được kêu gọi để gia nhập đạo quân của Chúa. Chúng ta là những chiến sĩ của Ngài. Rất là nhiều lần trong Kinh Thánh chúng ta được ví là những chiến sĩ của Chúa. Chúng ta đang đối diện với một cái trận chiến không cần sức. Một cái thế lực của ma quỷ rất là mạnh mẽ. Chứ không phải là những người không tin Chúa mà thôi. Bởi vì Phaolô cho chúng ta biết là chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, nhưng cùng chủ quyền thế lực vua chúa của thế gian mờ tối này, cũng như các thần dữ của miền trên trời vậy. Chúng ta đang đối diện với một cái thế lực vô cùng mạnh mẽ. Và Chúa muốn cho chúng ta biết được rằng đó, nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta không đánh nổi đó, nếu mà chúng ta ghi danh để mà làm môn đồ của Chúa đó, thì thôi đầu hàng đi. Dù sao đi nữa, có một cái sự yên ủi và một niềm vui cho chúng ta. Đúng, thế lực ma quỷ nó mạnh lắm. Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn cái kẻ thuộc về thế gian này. Thánh Linh ở cùng chúng ta, Ngài có thể cho chúng ta chiến đấu và chiến thắng cho danh Ngài. Nên chúng ta không phải sợ chuyện đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn theo Chúa, muốn làm môn đồ của Chúa, chúng ta phải hiểu rằng mình đã và đang chuẩn bị cho một công trình vĩ đại. Mình đã và đang sẵn sàng cho một chuyến vĩ đại. Và từ nay cho tới ngày chúng ta gặp mặt Chúa. Chứ không phải là chỉ chiến đấu trong vòng một thời gian ngắn nào đó mà thôi. Cuộc đời chúng ta là một trận chiến mà chúng ta phải đối diện với ma quỷ hàng ngày như vậy. Chẳng những chúng ta đối diện với ma quỷ, mà chúng ta còn đối diện với gì nữa? Với thế gian. Chúng ta còn phải đối diện với bản ngã con người cũ xác thịt của chúng ta nữa. Và những minh họa Chúa Giêsu nói cho chúng ta có thể hình dung được rằng một người theo Chúa, chúng ta phải biết được cái giá chúng ta phải trả là như thế nào. Và cái giá phải trả để theo Ngài, Ngài tóm lại ở trong câu 33. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ ta. Một lần nữa, nếu và thì lặp đi lặp lại đây. Đây là một cái điều kiện đặt ra. Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ ta. Và đó là cái giá phải trả để theo Ngài. Luca chương 9 câu 23 ghi lại rằng Ngài phán với mọi người, nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, rồi mỗi ngày phải vác thập tự giá mình mà theo ta. Bản dịch khác nói rằng nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ những điều mình ưa thích, mỗi ngày phải sẵn lòng hy sinh cuộc sống mà theo ta. Phục truyền chương 6 câu 5. Chúa đã dạy dân Israel của Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay là anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời. Theo Chúa không phải là vấn đề nửa vời. Chúa không phải Chúa từ trên thiên đàng xuống trần gian để chế thế chúng ta, để rồi Chúa mong ước có được những môn đệ nửa vời, những môn đệ mà vui thì theo Chúa, buồn thì bỏ, điều kiện thuận tiện thì theo Chúa, gặp khó khăn thì bỏ. Nhiều người đồng ý với mình thì mình theo, còn ai mà chống đối mình nhiều quá mình bỏ. Không, Chúa không muốn người theo Chúa là những người như vậy. Mà đặc biệt Chúa không muốn những môn đồ của Chúa là những người như vậy. Và lời cảnh báo của Chúa cho chúng ta thấy trong phần cuối của Kinh Thánh này là nói muối là vật hữu ích. Nhưng nếu muối mất mặn thì làm sao lấy lại vị mặn được nữa? Muối ấy chẳng dùng làm gì được, dù làm phân bón cũng không, đành phải vứt đi. Ủa, tại sao Chúa Giêsu đang nói về môn đệ của Chúa rồi tự nhiên Chúa đem muối ra đây để làm gì vậy? Nếu chúng ta đã từng đọc bài giảng trên núi của Chúa được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 thì chắc chúng ta có nhớ chẳng những Chúa so sánh chúng ta, Chúa muốn chúng ta là sự sáng của thế gian, mà Chúa cũng muốn chúng ta là gì nữa? Là muối của đất. Và muối là vật hữu ích. Tức là Chúa muốn đời sống của chúng ta phải là một đời sống hữu ích cho cái thế giới đầy bằng hoại này. Thật ra thì muối có nhiều công dụng lắm. Tuy nhìn nó có vẻ giống như là nó chẳng có giá trị gì cả, nhưng mà công dụng của nó rất là nhiều. Và một trong những công dụng điển hình của nó là gì? Muối là cái vật vô trùng. Một người nào có thể bị nha chu, có thể bị vết thương lở loét, có thể dùng muối để giúp, để không cho cái vi khuẩn nó tiếp tục nó xâm nhập và nó làm lở loét thêm. Và nếu như muối, chúng ta nhớ cái câu ca dao gì, muối cá không ăn muối thì cá ương, đúng không? Muối có thể giữ cho một cái tình trạng của con cá hoặc là một cái thứ gì đó không có tiếp tục bị băng hoại, không bị hư. Thế giới chúng ta đang sống đầy dẫy những tội lỗi, đầy dẫy những cái sự băng hoại, những sự tha hóa. Và nhờ những con dân của Chúa giữ cho thế giới đừng có tiếp tục nó lan tỏa như vậy, đừng tiếp tục bị băng hoại nữa. Muối là vật hữu ích. Nhưng ở đây Chúa nói nếu muối mất mặn thì làm sao lấy lại vị mặn được nữa? Muối mà có trường hợp bị mất mặn, vì sao vậy? Mình có biết vì sao muối mất mặn không? Người ta phân tích, người ta nói là muối mất mặn là bởi vì nó bị dính nhiều chất bẩn quá, nó bị nhiễm nhiều chất bẩn quá, cho nên nó không còn vị mặn nữa. Thôi chừng đời sống của chúng ta ngày hôm nay đã không còn được cái vị mặn giống như muối mà Chúa muốn nữa, là bởi vì chúng ta đã để cho tinh thần của thế gian, để cho những điều thuộc về thế gian này nó xâm nhập vào đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta chẳng có hữu ích gì cho cái xã hội, cho cộng đồng, cho những người xung quanh chúng ta cả. Chúng ta cũng giống như họ thôi. Ma-thi-ơ chương 5 trong câu 13 thì Chúa nói là muối ấy chẳng có thể dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và làm cho người ta giày đạp dưới chân mà thôi. Wow, có ai đã từng đi trên muối chưa? Thật ra chắc chúng ta có thể tưởng tượng, đúng không? Đi trên muối không có thích thú gì cả. Nó đau, nó khó chịu, đúng không? Đi trên cát thì nó còn mịn mịn, nó còn dễ chịu, đúng không? Bởi vì những sóng biển mà đi trên những cái hạt muối mà nó nằm trên đó, nó đâm, nó dơ, nó nhớp nhúa, nó khó chịu. Và đó là hậu quả của những người mà gọi là theo Chúa, những môn đồ của Chúa mà lại không trung tín với Chúa. Không còn giữ được cái vị mặn của muối đó. Chẳng những không ích lợi cho người ta mà làm khó chịu cho người khác nữa. Tôi thấy kinh khiếp rồi. Và bởi vì những lời Chúa nói đó, sao nó mạnh mẽ quá, nó khó quá. Không phải ai cũng nghe mà muốn nghe cả. Cho nên ở đây Chúa nói rằng ai có tai để nghe phải lắng nghe. Ở đây có ai đâu chúng ta không có tai không? Không, ai cũng có đó. Nhưng mà chúng ta có muốn lắng nghe hay không thì đó là vấn đề khác. Có nhiều người có tai nhưng mà không muốn nghe. Kinh Thánh cũng đã cho biết rằng có những lần khi mà Chúa rao giảng lẽ thật của Ngài đó, thì Kinh Thánh cho biết nhiều người bỏ Ngài mà đi, bởi vì họ không có thể lĩnh hội những gì mà Ngài dạy được. Họ nói rằng những lời đó khó nghe quá, ai mà nghe cho được. Chúng ta ngày hôm nay thì sao? Trước những thách thức, những điều kiện mà Chúa đặt ra chúng ta đó, chúng ta có sẵn sàng nghe, sẵn sàng tiếp nhận và sẵn sàng để bước đi với Chúa không? Sẵn sàng trả giá để làm môn đồ của Chúa không? Charles Spurgeon, một nhà truyền giáo, một nhà truyền giảng cũng lừng danh trong thế kỷ thứ 18. Ông nói nếu bạn muốn trở nên một với Đấng Christ thì bạn phải phân rẽ khỏi tội nhân. Cái từ đồng hóa, cái từ thỏa hiệp ngày hôm nay đó, cho dù nó không nói ra nhưng mà nó len lỏi vào trong hội thánh của Chúa, nó len lỏi vào trong cuộc đời của những cơ đốc nhân, những người gọi là môn đồ của Ngài rất là nhiều. Một mặt thì chúng ta muốn, bởi vì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta được ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta là một thân với Ngài, chúng ta hiệp một với Ngài, mà chúng ta lại không muốn tách rời khỏi những người mà thù nghịch với Ngài. Đó là Chúa nói rất là rõ. Chúa nói hãy ra khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đầu ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các con. Rất tiếc, rất đáng buồn ngày hôm nay. Những tội nhân mà chúng ta cần phải phân rẽ ra nếu chúng ta muốn trở nên một với Ngài ở đây, nó bao gồm những người thân trong gia đình của chúng ta, là những người mà có một cái mối quan hệ gần gũi với chúng ta, mà chúng ta theo phương diện của con người mình không thể chấp nhận được cái điều kiện mà Chúa đặt ra được là chúng ta phải ghét. Nhưng rất tiếc, bởi vì họ không thuộc về Chúa, nên buộc lòng chúng ta không thể để cho cái mối những mối quan hệ đó ngăn trở chúng ta đi theo Ngài được. Do vậy mà những ai được Chúa kêu gọi để dâng mình trọn thời gian hầu việc Chúa thì đừng có bàn với thịt và huyết nha. Phaolô ông nói vậy, khi mà ông nghe được sự kêu gọi của Chúa, ông không bàn với thịt và huyết. Ông không có ngồi đắn đo phân tích thiệt hơn. Bởi vì Chúa nói gì? Nếu mà ai muốn tra vai cầm cài mà còn ngó lại đằng sau thì không thể xứng đáng với Đức Chúa Trời. Khi một trong những môn đồ của Chúa, khi mà được Chúa kêu hãy theo ta mà ông nói rằng để cho tôi về tôi từ giã người nhà của tôi, hoặc là để tôi về tôi chôn cha tôi trước đã, thì Chúa nó hãy để cái chết chôn cái chết, còn người hãy theo ta. Tôi dám chắc với mọi người, rất là nhiều người trong vòng những người hầu vì Chúa, những người yêu mến Chúa, những người dấn thân cho Chúa sẽ kể cho mọi người nghe ít nhiều gì đó cái sự ngăn trở họ trong lúc mà họ bắt đầu bước đi theo tiếng gọi của Chúa là như thế nào, và nhiều khi cái tiếng gọi của Chúa bị ngăn trở bởi ngay chính người nhà của họ, chính cha mẹ, vợ con, anh em chị em của họ, chứ không có đâu xa cả. Để kết thúc bài học buổi trưa hôm nay, xin chúng ta cùng nhau đọc chung tâm huyết của Phaolô mà ông ghi lại trong Galati chương 2 câu 20 này, và xin Chúa cho chúng ta cũng có cùng một cái tâm huyết đó, cũng có cùng một cái điều mong ước đó, cũng có cùng cái lời hứa đó. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi khích lệ mọi người nên học thuộc câu này. Hãy nói rằng tôi sống bây giờ đây nè, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Và ông cũng nói thêm trong Corinto nhì chương 2 câu 15, câu 14 và 15 của chương 5. Ông nói, do tình yêu thương Chúa cứu thế cảm thúc, chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời cũ mình như đã chết. Vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Và đây là hình ảnh báp têm mà tất cả những ai muốn tin Chúa, muốn theo Chúa, muốn làm môn đồ Chúa đều phải trải qua. Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời cũ mình như đã chết. Vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có một quyết định mới, có một bước đi mới, có một hướng đi mới trong đời sống, bước đi theo Chúa làm một đồ của Ngài. Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.